Rồi tới tiếp là thiền sư Quản Trí, đời thứ bảy dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Nhan, người ở Kinh Đô, là anh của Hoàng Phi Chương Phụng, vốn người không ưa cái đẹp xa xỉ bên ngoài, chỉ thích giữ khí tiết thanh cao của mình. Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059, tức là đời Lý Thánh Tông, sư từ bỏ thế tục đến tam vấn với thiền lão thiền sư ở Tiên Du. Nghe một câu nói của thầy, sư nhận được yếu chỉ. Từ đó năm tháng miệt mài, sư dốc hết chí vào thiền học. Chưa bao lâu tiếng tâm vang xa khắp nơi. Tức là đây là nói qua về cái tiểu sử của ngài thiền sư Quản Trí đó. Ngài họ Nhan vốn là anh của Hoàng Phi Chương Phụng, tức là cũng là thuộc về cái dòng dòng quý phái rồi, phải không? Nhưng mà ngài lại không ưa những cái đẹp xa xỉ bên ngoài, mà thích sống nghĩa là thanh cao thôi. Đến cho nên sau đó mới từ bỏ thế tục mà đến tham vấn với thiền sư thiền lão, ngay qua một câu nói nhận được ý chỉ, do đó mà dốc chí để tâm vào thiền học. Về sau sư trụ chùa Quán Đỉnh núi Không Lộ, chùa Quán Đỉnh núi Không Lộ tức là núi mà gọi là Phụng Hoàng á, ở huyện Thạch Thất Sơn Tây á, thường mang một cái y nạp không, rồi ăn uống rất là đạm bạc. Sư cùng với vị tăng Minh Huệ kết bạn đồng tu, người đời cho là hàng sơn
Phật Đăng Thái Thế. Con bộ thượng sơ đoàn Văn Thâm á, chết chính bạch chư nên có làm bài thơ tặng. Như vậy thì ngày tiền tư Quản Trí ngày sống cuộc sống nó đạm bạc đây, để coi như là không quá quan tâm đến việc ăn mặc, cho nên là ăn uống thì đạm bạc, ăn mặc chỉ ăn mặc thôi. Sống là cái như ẩm tu đó, cho nên người ta thấy giống như là hàng trên Phật Đắc á. Đó là để cảnh tỉnh cho trên đối vị nào mà thường sẽ sống xa qua để nhớ lại, dừng lại. Cho nên mình thấy các ngài thì có người mỗi người một hạng, có những vị thì tha thờ triều đình như là thiền sư Phạm Hạnh, thiền sư Quốc Việt, các ngài tham gia vào triều đình. Nhưng mà cũng có những người sống tạm bạc không nơi cuối đường để mà có những điều hòa trở lại. Cho nên bây giờ thì có nhiều người có trước tôn sẽ tham gia vì đó là cũng là tham gia về để sống được xa cả, mình cũng có trước mình sống xa cả thì mình đi như vậy rồi thì kẹt vào trong cái dây trở lại mà không biết được các vị mà chỉ tâm cái ngày khác hơn rồi, các ngày vào đó các ngày cũng biết mất. Còn mình chưa gì vào đó rồi biết mất, nó mất chết lại rồi.
Để mà coi như điều hòa trở lại, chứ để nhiều khi thì có nhiều vị có bắt chước thôi, các vị đó ta cũng là tham gia vào triều đình, ta sống là sang cả thì mình cũng bắt chước mình sống sang cả, rồi nhiều khi như vậy rồi cái kẹt vào trong cái danh cái lợi, thấy không? Mà không biết được các vị mà khi tâm các ngài thanh tịnh rồi, các ngài vào trong đó mà các ngài không dính mắt, thấy không? Còn mình chưa gì vào trong đó rồi cái dính mắt đắm mắt danh lợi rồi rốt cuộc rồi sau đó là mất hết cả đạo tâm, thấy không? Cho nên có những vị sống đạm bạc ở núi rừng để mà đánh thức cho người phải, nếu mà sống mà kẹt vào danh lợi đó phải tự hổ thẹn lấy, thấy không? Để thấy rằng người tu có những là phải sống đạm bạc kia kìa, chứ không có để cho nó dính mắt vào trong cái danh lợi. Đó là để dừng lại những cái người mà mắc kẹt. Cho nên ở đây thì ngài thiền sư Quản Trí đó thì ngài sống rất là đạm bạc đó. Như vậy ở đây nó là người đời đó cho ngài đó giống cũng như là hàng sơn thập đắc tái thế. Quý vị biết hàng sơn thập đắc là ai không? Hàng sơn thập đắc đó là trong sử Trung Hoa gọi hai ngài đó là coi như là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đó. Thì quý vị nghe kỹ lại hai vị này rồi để cũng kinh nghiệm, là có khi Bồ Tát kế bên mình đó không hay, mình cứ tưởng đâu là Bồ Tát á là phải ở trên núi rồi phải phóng hào quang rồi thế này thế kia, phải không? Nhưng mà không ngờ có khi Bồ Tát ở sát bên mình đó không hay không biết. Ngài Hàng Sơn đó thì ở đời gọi ngài gọi là cái kẻ bành, cái bành tức là kẻ nghèo khổ đó, không? Cũng có khi gọi ngài là cái kẻ cuồng, kẻ điên, bởi vì ngài sống nó điên điên cùng khùng vậy đó, cho nên không có ai mà suy lường được về ngài hết. Ngài thường ngài ẩn ở trên cái núi Thiên Thai bên Trung Quốc á, về cái phía tây cách cái huyện Thủy Phong khoảng chừng 70 dặm, gọi là Hàng Ám Nhị Nham, tức là hai cái ngọn Hàng Nham và Ám Nham đó, ngài thường ẩn trong đó. Thì ngài lấy chỗ đó đó làm cái chỗ ở của mình. Về sau thì ở nơi cái chùa Quốc Thanh có ngài Thập Đắc, thì cái ngài Thập Đắc này cũng là đặc biệt, cho nên là tăng chúng ở trong chùa đó sai bảo ngài Thập Đắc này trông coi cái thực đường, tức là cái nhà ăn đó, mình gọi nhà ăn hay là gọi trai đường đó. Thì ở đó ngài Thập Đắc thường mỗi ngày cứ nhặt lấy những cái cơm thừa, những cái canh cặn của chúng tăng ăn xong đó, là các ngài mới đãi lại cho sạch sẽ, rồi các thì ngài cắt một cái ống tre to, ngài cho vào trong ống tre đó, rồi để đó. À, khi ngài Hàng Sơn ở trên núi xuống á, thì ngài Hàng Sơn mới liền vác cái ông tre đó đi. Thì có lúc á, không, thì ngài đi thông thả với hành lang, không, rồi có khi thì quýt sáo la lối làm cho xúc phạm đến mọi người, không, hoặc có lúc thì ngửa lên trên trời vậy đó, rồi mắng chửi mà không biết mắng chửi ai, mắng chửi hiên ngói trời vậy đó, cho nên người ta nói giống như cái người điên đó. Thì tăng chúng ở trong chùa đó chịu không nổi, có người lấy gậy xua đuổi, xua đuổi thì ngài mới chuyển lại, ngài mới vỗ tay, ngài cười to ha hả, rồi thông thả ngài rút lui, chứ cũng không có giận.